Thần mộ chi huyết đế, chương 87, kết quả, góc truyện audio.com, chấm, vút, Huyễn Vô Tình vừa dứt lời người đại diện của Linh Gia và Lý Gia lập tức bước chân lên tổ linh đài. Đông Phương Trường Minh đã được Y Tư Kỳ và Vivian đỡ trở về chỗ ngồi nhẹ nhàng liếc mắt qua thì phát hiện người đại diện của Linh Gia là một cầm. Y thanh niên làn da trắng nõn dung mạo phi thường tuấn tú, con người đại diện của Lý Gia lại là một tráng hán thô cuồng lưng đeo hai thanh đại đao rực đỏ. Chấm, Mê Thiên Lâu không ngờ lần này ngươi lại dám chủ động khiêu chiến với ta, chẳng lẽ ngươi còn chưa rút ra được bài học nào từ những lần thất bại trước hay sao? Lúc này trên khán đài chỉ nghe tráng hán đeo đao nhìn người thanh niên tuấn tú trầm giọng kêu lên. Hắc, ba chiêu. Lần này nếu Trương Trọng Khiêm ngươi có thể tiếp được của ta ba chiêu thì Mê Thiên Lâu ta sẽ tự động chịu thua, đồng thời sau này sẽ không bao giờ khiêu chiến với nữa. Đáp lại câu hỏi của tráng hán, người thanh niên chỉ cười nhạt một tiếng, đưa một cánh tay lên nói. Tên thủ hạ bại tướng ngươi muốn chết. Địa ngục ma đao, địa ngục phệ huyết. Trương Trọng Khiêm nghe được mấy lời đó thì gầm lớn một tiếng, sau đó lập tức rút địa ngục ma đao sau lưng ra chém thẳng về phía Mê Thiên Lâu. Mê Thiên Lâu thấy vậy chỉ cười nhẹ một tiếng, sau đó lui ra phía sau một bước, vừa vặn tránh được một đao của Trương Trọng Khiêm. Đồng thời lúc này, dưới chân hắn cũng xuất hiện một biểu đồ thái cực. Biểu đồ thái cực này hiện ra đã lập tức trở nên to lớn vô cùng, chiếm đến 1/10 tổ linh đài, đồng thời cũng bao trùm hai người Mê Thiên Lâu và Trương Trọng Khiêm vào bên trong. Tiêu Dao bí pháp, Phong Thiên Ấn. Tiếp theo đó chỉ nghe những ngón tay của Mê Thiên Lâu không ngừng chuyển động, khóe miệng chậm rãi thốt lên một âm thanh. Giờ phút này chỉ thấy cái thái cực đồ dưới mặt đất không ngừng chuyển động, sau đó hóa thành hàng trăm sợi dây xích trắng đen trói chặt cả người Trương Trọng Khiêm lại. Trò mèo, địa ngục ma đao, địa ngục ma thể, phá thiên sát. Bất quá cho dù nhìn thấy bản thân mình bị trói chặt, trên mặt của Trương Trọng Khiêm vẫn không có chút hoảng sợ, cao giọng quát lên một tiếng. Tiếp đó chỉ thấy trên người hắn lúc này bắn ra từng tầng huyết quang sáng chói. Một chiêu này mạnh tới nỗi hoàn toàn triệt tiêu Phong Thiên Ấn của Mê Thiên Lâu. Giờ phút này Trương Trọng Khiêm như một con tê giác khổng lồ hung mãnh phá tan xiềng xích, xông thẳng đến trước mặt đối thủ. Tiêu Dao pháp ấn, mộng ảo nhất kích. Trước khi thế kinh thiên động địa của Trương Trọng Khiêm thì Mê Thiên Lâu chỉ mỉm cười nhàn nhạt, hai tay lại lần nữa vung lên đánh ra từng đạo thủ ấn, ầm. Theo từng đạo thủ ấn đánh ra trên hai tay của Mê Thiên Lâu cuồn cuộn không ngừng xuất hiện trên hai tay hắn, cuối cùng tại thành một chữ mộng cực lớn. Đánh thẳng vào người của Trương Trọng Khiêm. Sau khi bị ảo mộng ấn của Mê Thiên Lâu đánh trúng, Trương Trọng Khiêm đang hùng dũng tiến tới đột nhiên lại sững người lại, sau đó dưới ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người không ngờ hắn vậy mà lại trực tiếp đổ gục xuống trước mặt Mê Thiên Lâu, sau đó bị hắn không chút lưu tình xuất cước đá bay khỏi sàn đấu. Chuyện gì vậy? Đây sao lại có thể như vậy? Trương trưởng lão sao lại có thể thua được chứ? Trong lúc nhất thời vô số tiếng hét kinh hãi vang lên, tất cả mọi người ở đây đều không thể tin được những gì vừa xảy ra trước mắt. Nhất là người của Lý Gia, bọn họ không thể nào tin được Trương trưởng lão bách chiến bách thắng trong lòng mình lại có thể thua, hơn nữa còn là thua dưới tên thủ hạ bại tướng đã liên tục bại dưới tay hắn mấy lần. Ở phía dưới khán đài thì ồn ào nhốn nháo như thế, nhưng mà ở chỗ của ngũ đại gia chủ lại im lặng tuyệt đối, cho dù bọn họ cũng vô cùng kinh ngạc. Nhưng không phải kinh ngạc bởi việc Mê Thiên Lâu đánh bại được Trương Trọng Khiêm, mà là cách Mê Thiên Lâu hắn dùng để đánh Trương Trọng Khiêm. Linh Thiên Tử huynh, không ngờ Mê trưởng lão của Linh gia các người lại luyện được lục đạo tiêu dao ấn trong truyền thuyết. Thật đúng là đáng mừng. Sau một lúc lâu, Huyễn Vô Tình đột nhiên nhìn Linh Thiên Tử cắn răng nói một câu. Huyễn huynh quá khách sáo rồi, việc này chỉ là do Mê trưởng lão của chúng ta may mắn mà thôi, thực tế thì vẫn còn kém huynh nhiều lắm. Gia chủ Linh gia, Linh Thiên Tử nghe vậy thì cười ha ha nói. Vân đạo hữu, lục đạo tiêu dao ấn mà bọn họ vừa nói là gì vậy? Đông Phương Trường Minh ở một bên nghe hai người nói chuyện thì tò mò truyền âm hỏi Vân Phi Huyên. Lục đạo tiêu giao ấn mà Mê Thiên Lâu vừa mới thi triển là một trong các tuyệt học chấn môn của lục tà đạo, uy lực vô cùng cường đại, là một trong những bí pháp công kích linh hồn mạnh nhất trên đời. Vân Phi Huyên âm thầm nói. Cái gì, đó là một trong các bí pháp của lục tà đạo sao? Đông Phương Trường Minh nghe vậy không nhịn được kêu lên, phải biết rằng trước đây hắn là thiếu chủ của phá diệt đạo ở nhân gian giới A. Nếu bên trong lục tà đạo thật sự có tuyệt học lục đạo tiêu giao ấn này thì sao hắn lại không biết được chứ? Đúng vậy, đạo hữu chưa nghe nó cũng là việc bình thường, bởi vì tuy nói lục đạo tiêu giao ấn này là tuyệt học của lục tà đạo nhưng thật ra chỉ có thái cổ tà tôn là có thể hoàn mỹ phát huy được uy lực của nó mà thôi. Mà sau khi tà tôn biến mất bên trong đại phá diệt, tuy trong lục tà đạo cũng có mấy người tu luyện nhưng đều không thể đạt thành tựu cao, vì vậy cho nên nó cũng dần dần thất truyền. Không ngờ hôm nay Mê Thiên Lâu này lại luyện thành, đúng là làm người ta bất ngờ. Vân Phi Huyên trầm giọng nói. Mẹ, nếu như lục đạo tiêu giao ấn này lợi hại như mẹ nói thì tiếp theo chúng ta phải làm sao đây? Vân Phiêu Phiêu nghe vậy thì không nhịn được lên tiếng hỏi. Nếu như Mê Thiên Lâu đã luyện được lục đạo tiêu giao ấn thì chúng ta ngoài cách chịu thua ra còn có cách khác sao? Vân Phi Huyên trầm mặt một chút rồi lặng lẽ nói, giờ phút này trong mắt nàng ta toát ra một vẻ không đành lòng sâu đậm. Vốn nàng ta nghĩ rằng lần này có hai người Đông Phương Trường Minh và Y Tư Kỳ có thể giúp cho Vân gia đoạt được địa vị đứng đầu ngũ mạch, khiến cho liệt tổ liệt tông được nở mày nở mặt, không ngờ giữa đường lại toát ra một cái trình rào kim. Mê Thiên Lâu cướp mất chiến thắng của bọn họ, thử hỏi làm sao Vân Phi Huyên có thể không tức cho được. Nhưng tức giận thì có tác dụng, bây giờ Mê Thiên Lâu đã luyện thành tuyệt học lục đạo tiêu giao ấn trong truyền thuyết, Vân Phi Huyên tự hỏi là trong Vân gia của mình không ai có thể thắng được hắn, không chịu thua còn có thể làm được gì. Vân đạo hữu, ngươi nói sai rồi, chúng ta chưa chắc có thể không thể đánh bại được Mê Thiên Lâu. Ai ngờ nàng vừa dứt lời thì Vivian lại kêu lên một tiếng. Vivian đạo hữu, ngươi nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi có cách đối phó với Mê Thiên Lâu sao? Vân Phi Huyên nghe vậy thì cả kinh nhìn Vivian hỏi. Các ngươi cứ yên tâm đợi xem kịch hay đi. Vivian thần bí cười một tiếng sau đó phóng người lên đài. Tiểu nữ hoa, ngươi muốn chiến với ta sao? Mê Thiên Lâu thấy nàng ta phóng lên đài thì kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, Vivian khẽ cười một tiếng sau đó rút hoàng kim chiến kiếm của mình ra, xông thẳng đến chỗ hắn. Ngu xuẩn, tiêu giao pháp ấn, mộng ảo nhất kích. Mê Thiên Lâu thấy vậy thì âm trầm nói một tiếng sau đó cố kỹ trọng thi lại đánh ra một cái mộng ảo ấn về phía Vivian. Nhưng không ngờ khi mộng ảo ấn đánh trúng vào cơ thể của Vivian lại quỷ dị không phát huy ra bất kỳ hiệu quả nào, không thể làm nàng hôn mê bất tỉnh. Như đã làm với Trương Trọng Khiêm. Sao lại như vậy? Sao mộng ảo ấn của ta đối với ngươi lại không có chút tác dụng với ngươi chứ? Mê Thiên Lâu thấy vậy thì kinh hãi kêu lên một tiếng. Tất cả mọi người cũng đồng thời nhìn về phía Vivian. Ha, ngươi thân là truyền nhân của lục đạo tiêu giao ấn chắc cũng có biết một chuyện, vào thời thái cổ tà tôn đã có dùng lục đạo tiêu ấn đến thánh chiến. Thiên sứ tộc chúng ta đại náo một trận khiến cho mặt mũi của chúng ta mất sạch. Từ đó về sau gia tộc của ta đã chuyên môn nghiên cứu ra cách khắc chế lục đạo tiêu giao ấn, đặc biệt là mộng ảo ấn. Hôm nay gặp được ngươi xem như ta có thể ấn chứng uy lực của phương pháp này. Vivian mỉm cười khanh khách nói. Thánh chiến gia tộc chúng ta, ngươi lại là tộc nhân của thánh chiến thiên sứ gia tộc ư, sao có thể như vậy được? Mê Thiên Lâu nghe thấy lời nói của Vivian thì càng thêm kinh hãi lắp bắp nói, đồng thời theo bản năng hắn cũng vội vàng lùi về phía sau mấy bước muốn tránh ra, nhưng mà vừa rồi hắn hai lần thi triển mộng ảo ấn sớm đã hao tận số linh hồn lực và pháp lực trong người, làm sao có thể tránh được thế không? Của Vivian, đùng, trong chớp mắt Mê Thiên Lâu đã bị Vivian đánh bay ra sàn đấu, cũng may đến phút cuối cùng nàng ta đã thu lại phần lớn lực lượng, nếu không thì e rằng hắn đã phải táng mạng. Huyễn gia chủ, có phải ngươi nên tuyên bố kết quả rồi không? Sau khi đánh bay Mê Thiên Lâu, trên môi Vivian hiện ra một nụ cười tươi như hoa nhìn Huyễn Vô Tình nói. trận chiến này người thắng là Vivian đạo hữu của Vân gia. Trận chiến là trận chiến giữa Huyễn gia chúng ta và Lý gia, cũng là trận chiến cuối cùng của cổ ngũ mạch luận võ lần này, xin mời người đại diện hai bên lên đài. Huyễn Vô Tình đang kinh ngạc nghe thấy mấy lời của Vivian lập tức hồi thần lại, lớn tiếng tuyên bố. Huyễn Vô Tình vừa dứt lời, đại diện của Huyễn gia là Huy Vô Cực gắng gượng kéo tấm thân trọng thương bước lên đài, có điều may mắn do đối thủ của hắn ta là Trương Trọng Khiêm bị trúng mộng ảo ấn của Mê Thiên Lâu đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, không thể nào thi đấu, cho nên Huyễn gia có thể không cần thi đấu mà vẫn thắng. Chuyện tiếp theo thì vô cùng đơn giản, ngũ đại gia chủ ngắn gọn tuyên bố kết quả của ngũ mạch hội võ lần này, sau đó bắt đầu dựa theo xếp hạng tiến hành phân chia số tổ linh bài cùng với tài nguyên của Khổng Tước Thế gia trong trăm năm tới. Đối với những chuyện như vậy, Đông Phương Trường Minh căn bản không có chút hứng thú, sau khi trò chuyện mấy câu với Vân Phi Huyên thì lập tức dẫn theo Vivi An và Y Tư Kỳ trở về nơi ở của mình. Lần này hắn và Y Tư Kỳ bị thương nặng như vậy, không hảo hảo nghỉ dưỡng một phen thì không thể được. Cách chương.